Lời Chúa, Chủ nhật thứ 13 thường niên, ngày 26 tháng 6 năm 2022.
Con đi theo Thầy, con lại muốn phải được no say. Con đi theo Thầy, con lại muốn vinh quang từ đây. Khi đi theo Thầy, con lại muốn được về chốn cha. Lại muốn được cả vinh hoa.
Con chuồn có hàng trên trời có tổ, con người không có chỗ tựa đâu. Theo Thầy chỉ có nhiều thương đau. Muốn đi theo Thầy, con chẳng muốn mình phải hy sinh. Muốn đi theo Thầy, con chẳng muốn xa rời phồn vinh. Vì đi theo Thầy, con chẳng muốn mình bị ai khinh. Vì đi theo Thầy, con chẳng muốn từ bỏ phần mình. Con chuồn có hàng trên trời có tổ, con người không có chỗ tựa đâu. Thầy chỉ có nhiều thương đau.
Lời Chúa, Chủ nhật thứ 13 thường niên, ngày 26 tháng 6 năm 2022. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là Chủ nhật cuối của tháng 6, tháng Thánh Tầm Chúa Giêsu. Chúng ta cùng hân hoan đón chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt. Tháng Thánh Tâm Chúa sắp kết thúc, mỗi người tự hỏi, tôi đã đến với lòng thương xót Chúa, nơi trái tim Chúa được chưa? Và tôi đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa, nơi trái tim Chúa như thế nào? Và trái tim tôi có được thay bằng trái tim thịt mềm, biết xót thương như Chúa, hay vẫn là trái tim chai cứng, không biết xót thương? Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa, Chủ nhật thứ 13 thường niên năm C. Bài đọc 1 trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 19, câu 16b, câu 19 đến câu 21. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông ngôn sứ Elia: Người sẽ sức dầu tấn phong Elisa con Sô-phát làm ngôn sứ thay cho ngươi. Ông Elia ra đi và gặp ông Elisa là con ông Sa-phát đang cày ruộng. Trước mặt ông Elia có 12 cặp bò. Chính ông thì đi theo cặp thứ 12. Ông Elia đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Elisa. Ông này liền để bỏ lại, chạy theo ông Elia và nói: Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông. Ông Elia trả lời: Cứ về đi, thầy có làm gì anh đâu. Ông Elisa bỏ ông Elia mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cầy làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông Elia và phục vụ ông. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, Chúa là phần sáng niềm con được. Chúa là Chúa con hờ, là trên phúc lộc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ. Lạy Chúa, Chúa là phần sáng niềm con được hưởng, con chúc tụng Chúa hằng thương chi dày. Ngài có trước mắt cả đêm thương, sáng nghiêng con được hưởng.
Bài đọc thứ hai, mời anh chị em mở thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat, chương 5, câu 1, câu 13 đến câu 18. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Quả thế, thưa anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Vì tất cả lề luật được nên chọn trong điều răn duy nhất này là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Nhưng nếu anh em cắn xé nhau thì hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy. Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí, còn thần khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt. Đôi bên kình địch nhau khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca, chương 9, câu 51 đến câu 62. Luca 9, 51 đến 62. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại của mắng các ông. Rồi thầy trò đi sang làng khác. Đang khi thầy trò đi đường thì có kẻ thưa người rằng: Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con trồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đâu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở vào Chủ nhật cuối của tháng 6, Chủ nhật thứ 13 thường niên. Cả một tháng 6 đang dần trôi qua, những ngày cuối cùng. Tháng 6 của những chuyến du lịch, của những picnic, của những dã ngoại, của lên núi xuống biển, tắm biển. Tháng 6 của những vui chơi, của trái cây. Về Việt Nam, tháng 6 anh chị em sẽ thưởng thức đủ mọi loại trái cây. Nhưng mà tháng 6 cũng là tháng của trái tim. Mà nói đến trái tim thì chúng ta phải nhớ ngay đến lòng thương xót. Vì trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào, lòng thương xót của Chúa được diễn tả yêu, yêu đến cùng. Những giọt máu và nước cuối cùng đổ ra chỉ vì thương xót nhân loại lỗi lầm này. Muốn rửa sạch hết tội lỗi nhân loại, muốn con người diêm minh vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, để được Chúa rửa sạch, để được Chúa thanh tẩy, để được Chúa thay trái tim chai cứng của ta bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Và để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta, bài đọc 2 của Chủ nhật thứ 13 thường niên 5C, thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat nói: Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của ma quỷ, của tội lỗi, để chúng ta được sống trong tự do của con cái Chúa. Có những người quan niệm rằng là cứ để tôi tự do muốn làm gì thì làm, và bắt họ sống theo kỷ luật thì bảo là họ mất tự do. Nhưng mà thực ra khi để họ tự do muốn làm gì thì làm thì họ đang là người nô lệ. Nô lệ cho cái bản năng, nô lệ cho những ham muốn, nô lệ cho những cám dỗ, nô lệ cho ma quỷ và cho những sự dữ. Ví dụ anh, cứ để anh tự do muốn chích thì kia thì chích, em bảo đó là tôi tự do. Nếu mà anh tự do, anh không chích có được không? Thì chả không chích chịu không được. Không chích là ruột gan nó cồn cào lên rồi kìa. Vậy anh có còn tự do nữa hay không? Anh đang lệ thuộc vào xì ke ma túy. Ông ngày nào cũng hút mấy điếu thuốc, không hút là không chịu được. Mà thì con có tự do, con muốn hút thì con hút. Bây giờ anh có được, ông có được tự do không hút thuốc không? Vừa mới giảng xong là chạy ra hút điếu. Vừa mới giảng xong là phải chạy ra hút điếu. Vậy mà tự do. Tự do là tôi làm chủ điếu thuốc chứ không phải điếu thuốc làm chủ tôi. Tôi có thể hút một ngày một gói và tôi có thể một ngày tôi không hút điếu nào, tôi mới thực sự là người tự do. Cho nên tôi hay tập. Đi đâu về tôi khát nước lắm. Về mà khát thì anh làm cái gì? Nước nước uống thôi, mở tủ lạnh ra một ly nước đá, một ly trà đá là hốc chốc. Đã, ồ đã, về khát lắm. Rót một ly nước ra tôi để. Tôi nhìn nó, không vội vã mà uống nó. Tôi nhìn cho đến khi nào mà cơn khát nó không làm chủ được tôi nữa thì tôi mới uống. Không phải cứ khát là tôi chộp ly tôi uống. Không, tôi không uống. Mặc dù tôi rất khát, khi nào mà tôi cầm ly nước, tôi nhìn nó, tôi muốn uống là tôi uống. Chứ không phải vì khát mà tôi phải uống. Thấy khác nhau không? Đó mới thực sự là người tự do. Đói, anh nhào vô anh ăn. Đói là ăn. Tôi không ăn, tôi cứ nhìn nó. Tức là chủ cái đói của tôi. Bỏ đói cồn cào ruột gan, không đói không làm gì được cha. Có khi tôi làm việc quên cả đói mà. Giảng soạn bài đến khi ngó đồng hồ đến 2 giờ trưa rồi, quên cả đói mà. Rồi buổi tối có khi đến 10 giờ đêm, đâu có ăn gì đâu. Làm xong rồi mới được ăn. Phải ra kỷ luật cho mình như thế, mình mới là người tự do. Khi mà bạn cứ phải lệ thuộc cái những cái ham muốn của mình, hay là ngay cả bạn lệ thuộc người khác về mặt tình cảm, bạn không mất tự do. Thấy người ta vui thì tôi mới vui, thấy người ta buồn tôi cũng buồn theo. Vì hôm nay không biết, không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Tôi cứ phải lệ thuộc ngoại cảnh. Trời mưa mình vui được không? Được không? Trời mưa mình hát hồng ơn Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man miên man. Chứ mưa ở trời nắng, ui, nó oi bức nắng quá lại gắt gỏng khó chịu. Bị lệ thuộc cái nóng, phải quạt 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 quạt. Tôi lễ tôi nói chị em đóng không quạt được không? Một làm lễ mà ra một chủ tế, tôi ra nó để 4 cái quạt chĩa vào. Tôi nói làm gì giữ vậy, bỏ sợ cho nóng. Dưới người giáo dân không nóng à? Dưới 400 người có được 2 cái quạt mà mình tôi mất 4 cái quạt thì nghĩa là sao? Phi lý quá, bất công quá. Đưa quạt xuống dưới cho người ta mát. Một mình tôi thì một cái là đủ lắm rồi. Mà có nóng thì cũng chịu. Mồ hôi mồ kê chảy ra là phải dãy dụa, phải cởi hết áo ra quần để cho nó mát là không. Nóng thì nóng, nóng không nóng. Lạnh không lạnh. Sao không phản ứng? Tôi là người tự do, tôi muốn phản ứng thì tôi phản ứng, chứ đâu phải cứ nóng là tôi phải quạt. Lạnh là tôi phải co lại. Tập như vậy đó. Tập làm chủ như vậy đó. Có những người suốt ngày khiêu khích tôi, gửi tin nhắn này tin nhắn kia. Nhiều khi phản ứng tự nhiên là mình muốn trả lời ngay cho nó đỡ tức. Tôi đọc xong xóa, 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 quên luôn. Họ gửi riết họ không thấy mình trả lời, họ thôi chán không gửi nữa. Vì mình mà không làm chủ được mình mà mình cứ gửi lại thì người ta sẽ càng thích, càng chọc tức nữa. Góp ý này, góp ý kia. Khi nào người ta hỏi thì mình nói, không hỏi thôi nói làm chi. Phải không? Đúng không? Nói, anh thấy vậy sao cho tôi ý kiến? À thì anh hỏi thì tôi nói. Việt Nam mình có câu, à, anh hỏi thì tôi nói. Mà tôi nói thì tôi nói thật, xin lỗi anh đừng có buồn. Nói thì nói thật, không nói thì thôi chứ đâu phải. Cứ nói để lấy lòng nói làm gì. Còn người ta không hỏi thôi nói làm chi. Người ta cứ khiêu khích mình cả. Bỏ. Cha cha con điên lấy con chịu không được. Thì vậy mình đang làm nô lệ cho nó rồi. Nó đang điều khiển mình mà. Cố tình nó chọc cho mình tức, mà mình tức là mình làm nô lệ nó rồi, phải không? Lúc tôi cũng bực. Máu nó bừng lên, tay ru lên. Đè xuống. Delete. Thay vì là send để gửi. Delete. Không cần quan tâm. Đấy. Thì hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Anh em đã được gọi để hưởng tự do. Chúa kêu gọi chúng ta để chúng ta được hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt đó. Mình cứ lợi dụng tự do sống theo tính xác thịt, tức là sống theo cái bản năng của mình, sống theo cái tự nhiên của mình, cái đòi hỏi mà không được lý trí kiểm soát. Sống trôi theo cảm xúc. Đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt. Được kêu gọi để tự do mà tại sao không sống cái đó? Mà nô lệ cho cái phản ứng đó. Phản ứng mà hôm nay Giacôbê và Gioan đó, sống theo tính xác thịt. Là thầy trò đi lên Jerusalem, đi ngang qua cái làng Samari. Người dân làng Samaria không tiếp vì Đức Giêsu và các tông đồ hướng về Jerusalem. Mà Samaria với Jerusalem thù địch, không muốn nhìn nhận nhau. Cho nên anh đi qua làng tôi mà đến chỗ thằng thù địch của tôi thì tôi không đón tiếp anh. Vì anh chơi với thù địch của tôi cũng nghĩa là anh là thù địch của tôi. Cho nên nhiều khi chúng ta hay bị lẫn lộn như vậy. Tôi chơi với thù địch của anh mà tôi đâu có thù địch với anh được không? Anh Thủ với cô kia, cô mới vô đó, anh thủ với cô ấy. Bây giờ tôi chơi với cô được không? Không được. Con đã không thích nó, tại sao cha chơi với nó? Anh không thích nó là chuyện của anh, còn tôi chơi với nó là chuyện của tôi. Đó, mình phải có cái phân biệt rõ ràng như thế. Nhưng mà không, dân thành Samaria, Chúa Giêsu lên Jerusalem, Jerusalem là kẻ thù của tôi, thì lên đó cũng là kẻ thù của tôi. Ngang ngược như vậy, làm cho Giacôbê và Gioan không làm chủ được mình nữa, sống theo tính xác thịt. Thưa Thầy, Thầy cũng muốn chúng con xin lửa bởi trời để thiêu đốt chúng nó hay không? Phản ứng hoàn toàn theo tính xác thịt, lệ thuộc vào cái cảm xúc của mình. Vui thì cười, mà buồn thì là tức và mắng là trời. Chúa Giêsu có để họ lôi kéo mình theo tính xác thịt của họ không? Không. Rất nhiều lần thưa anh chị em và các bạn, chúng ta để cho tính xác thịt, cho cái cảm xúc nó lôi kéo mình nhiều. Đến với Chúa cũng vậy, đến theo cảm xúc, dừng lại ở đó. Chúa nói thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt thì nào có ích gì. Xác thịt không ích gì cả, thần khí mới làm cho sống. Cho nên nếu mà chúng ta cứ để sống theo tính xác thịt như vậy thì lộn xộn lắm thưa anh chị em và các bạn. Rối lắm. Rối lắm. Mà chúng ta đa số là cứ để cho cái cảm xúc theo tính xác thịt mình nó điều khiển mình. Cứ thích thì là cái gì cũng tốt, gọi là yêu nên tốt. Mà ghét thì cái gì cũng xấu. Cái mà mình không thích chưa chắc nó là xấu. Cái mà mình thích chưa chắc đã là tốt. Cái thích theo cảm xúc, không thích, ghét cũng theo cảm xúc. Mà cái lý trí mới phân biệt rằng đâu là đúng, đâu là sai. Vì thế chúng mới nói là yêu kẻ thù. Cảm xúc không thể yêu được, nó thù với mình sao yêu. Tình yêu nó vượt lên trên cái cảm xúc thích hay không thích. Tôi không thích anh, nhưng mà tôi vẫn yêu thương anh vì Chúa nói tôi yêu anh, vì chúng ta là con cái Chúa, vì chúng ta là anh em với nhau. Mặc dù chúng ta khác biệt nhau, đôi khi chúng ta có thể đối lập, đối kháng nhau. Đó là tự do của mỗi người. Cho nên đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Phục vụ bằng đức mến có nghĩa là bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót. Lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Anh đang nấu cơm, nếu mà không vì thương xót, không vì yêu mến thì anh sẽ làm một cách rất là cái tụi này cho nó ăn rồi nó quay lại nó cắn mình. Anh tính toán, anh theo cảm xúc. Cho nó ăn, nó có khen mình câu nào đâu. Anh làm để tiếng khen, anh đâu phải làm vì cái lòng mến. Tội nghiệp, anh em nãy giờ vất vả thôi. Mình chịu khó mình nấu cơm cho anh em ăn tí, cho anh em đỡ đói, tiếp tục phục vụ. Vì lòng yêu mến. Cho nên, tất cả lời luật được nên chọn trong điều răn duy nhất này là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả lời luật nên chọn trong điều đó. Yêu người thân cận như chính mình. Nhưng nếu anh em cắn xé nhau thì hãy coi chừng anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy. Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Nếu anh em cắn xé nhau, mà chúng ta thấy bây giờ người ta cắn xé nhau nhiều, trong một gia đình cũng cắn xé nhau vì nhà cửa ruộng đất di chúc tài sản chi chắc không đều là cắn xé nhau. Bây giờ nhiều lắm thưa anh chị em, huynh đệ tương tàn thì như vậy, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy. Trong một cộng đoàn cũng vậy, nhóm thiện nguyện tin thác, nhóm khát vọng, nhóm lòng thương xót, nhóm này nhóm nọ nhóm kia, mà trong nhóm không biết hiệp nhất, không biết yêu thương, không sống trong lòng thương xót, không bước đi trong thương xót, mà chỉ giành dịch rồi kiếm trác rồi thì cãi cọ rồi thì ghen tuông rồi thì đố kỵ, mình cắn xé nhau, mình tiêu diệt lẫn nhau. Khi mình làm cái điều đó, mình đang là nô lệ cho ma quỷ. Ma quỷ nó xúi mình, nó gieo sự đố kỵ, gieo sự hận thù, gieo sự ghen tức vào trong mình. Rồi người này đố kỵ người kia ghen tức người nọ. Cùng một cộng đoàn mà sao ghen tức nhau, cùng là linh mục tu sĩ mà sao lại đố kỵ nhau, lại ghen tức nhau, cùng là con cái lòng thương xót Chúa mà không biết xót thương nhau mà lại cấu xé nhau là sao? Anh em cắn xé nhau thì coi chừng là tiêu diệt lẫn nhau. Không phải mình cắn người ta thì mình thắng đâu, mà mình đang tiêu diệt lẫn nhau. Nhớ, anh cắn được người ta một cái, người ta có tát anh một cái được không? Anh đấm người ta một cái, người ta có đá cái anh được cái. À, vậy là mình đang tiêu diệt nhau thôi. Thấy không ạ? Tiêu diệt nhau thôi. Còn bước đi trong thương xót là sống theo thần khí, không còn thỏa mãn đam mê của xác thịt nữa. Bước đi trong thương xót là sống theo thần khí, là không còn thỏa mãn đam mê xác thịt nữa. Vì xác thịt ước muốn nghịch với thần khí, thần khí ước muốn nghịch với xác thịt, cho nên đối nghịch nhau, không làm được điều anh em muốn. Hãy để cho thần khí hướng dẫn đi, đừng để cho xác thịt, cảm xúc, cảm tính nó lôi kéo hướng dẫn mình. Cho nên có mấy anh em đi thiền nguyện tín thác chẳng hạn, tôi nói mấy người đầu, đừng sống theo xác thịt, đừng hướng theo cảm xúc, đừng có thích chỗ này thì mình đi bác ái, thích cha nọ, thích sơ kỳ thì mình đi phục vụ, không phải. Nhưng mà coi có chỗ nào cần, cho dù mình không thích đến đó nhưng mà chỗ đó cần thì mình đến, đâu cần thì mình đến, đâu khó thì mình có, chứ không phải đâu thích thì mình đến, đâu mà người ta dễ chịu thì mình vào, không cần. Đừng sống theo xác thịt, đừng sống theo cảm xúc, đừng sống theo những cái phản xạ tự nhiên của mình như Giacôbê và Gioan. Chúa quay lại quở mắng, rồi thầy trò đi sang lối khác. Có nhiều lần chúng ta đã phản ứng theo xác thịt, theo cảm xúc của mình. Và Chúa quở mắng đấy nha, đừng có tưởng. Có ba câu chuyện xảy ra trên đường đi. Thứ nhất, có người thưa rằng muốn thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Nghe được không? Được. Chú bảo, vậy hả? Trồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Nào, cô muốn đi nữa hay không? Có người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, tưởng đi vào đó được người ta để ý, được người ta khen tặng, được người ta welcome, được người ta đón tiếp. Không hề có đón tiếp, không hề có hoan nghênh, không hề có vỗ tay, không hề có dàn hàng chào. Có đi nữa không? Rồi người khác, người này thì muốn đi theo, còn người này thì Chúa gọi đi theo. Nhưng mà người ấy nói, cho phép cho tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Chúa nói, cứ để kẻ chốt, kẻ chết, chôn kẻ chết của họ. Cứ để kẻ chết, chôn kẻ chết của họ. Còn anh, hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Việc thế gian cứ để thế gian làm. Việc đời thì để người đời làm. Còn mình, linh mục tu sĩ thì làm công việc của linh mục tu sĩ. Kitô hữu thì làm công việc của Kitô hữu. Tông đồ lòng thương xót Chúa thì làm công việc tông đồ lòng thương xót Chúa, là đi loan truyền lòng thương xót. Ưu tiên đó là ưu tiên số một. Loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa phải là ưu tiên số một. Chúa không nói mình bất hiếu là không lo chuyện ma chay hiếu hỉ cho bố mẹ mình. Nhưng Chúa muốn nhấn mạnh đến sự lựa chọn. Khi phải lựa chọn thì ưu tiên là tinh thần hơn là vật chất, ưu tiên là nước Thiên Chúa hơn là nước thế gian, ưu tiên là tâm linh hơn là phần xác. Đó, phải có lựa chọn ưu tiên trong cuộc sống của mình. Và cuối cùng, người thứ ba, tôi xin theo nhưng cho tôi về từ giã gia đình trước đã, để tôi về tôi làm bữa tiệc chia tay. Bạn ơi, quan hà xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi. Hey, ai đã tra tay cầm cây mà còn ngoái lại đằng sau thì không hợp với nước Thiên Chúa. Còn dây dưa, còn là kìa, dứt khoát. Chúa đòi hỏi một thái độ dứt khoát. Chúa đòi hỏi một thái độ biết lựa chọn ưu tiên. Và Chúa đòi hỏi một thái độ là lựa chọn trong niềm tín thác, vì biết rằng ngay cả con người không có nơi tựa đầu thì tôi vẫn tín thác, tôi vẫn bước đi theo Chúa, bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót là bất chấp, không nệ hà cái gì cả, không có dây dưa, không có lựa bên này lựa bên kia, chỉ lựa chọn ưu tiên số một, lòng thương xót, không để cho tình cảm chi phối, lý trí và đức tin điều khiển, và tín thác hoàn toàn, cho dẫu không có một chút lợi lộc nào, không có một danh tiếng nào, mà cho dẫu là bị thiệt thòi, bị thiệt mạng đi chăng nữa thì vẫn cứ bước đi
trong thương xót.
Mấy chị em mà kinh nguyện lòng Chúa thương xót, trang 69, cùng nhau hát bài Đến với lòng Chúa xót thương của linh mục Vũ Đức Hiệp. Xin cho mỗi người chúng con được Chúa mời gọi đến với lòng Chúa thương xót như Chúa đã mời gọi. Có những người đã đi theo nhưng vẫn còn dây dưa. Có những người đi theo để tìm kiếm lợi lộc, danh vọng, chức tước. Có những người đi theo mà vẫn chưa có lựa chọn dứt khoát. Xin cho chúng con bước đi trong thương xót, quyết tâm đến với lòng thương xót Chúa, không chần chừ, không ngần ngại và không tìm danh lợi cho mình. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vướng. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Quyết đi theo Thầy, con bỏ hết nhiều niềm đam mê. Quyết đi theo Thầy, con bỏ hết thú vui trần thế. Vì đi theo Thầy, con đã vững muôn lòng tin yêu. phải khổ sở gì gian nguy.
Con chuột có ham, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đâu, theo thầy chỉ có nhiều thương đau. Con chuột có ham, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đâu, theo thầy chỉ có nhiều thương đau.